Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 4 của môn sư phạm hoằng pháp là ôn lại cuộc đời truyền bá chân lý của Đức Phật. Nếu đứng từ góc độ giáo dục đó, thì Đức Phật là một nhà truyền bá chân lý vĩ đại và về đẳng cấp đó, Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là không có người tương đương. Dữ liệu về hành trình truyền bá chân lý của Đức Phật khác nhau giữa kinh tạng văn hệ Pali và Sanskrit. Trong buổi học này đó, tôi khái quát phần lớn dữ liệu là từ kinh tạng Pali và văn học tục tạng Pali, để chúng ta thấy rất rõ tấm gương chói sáng về việc chia sẻ chân lý của Đức Phật. Thông qua đó đó, thì các vị pháp sư thời hiện đại nên học hỏi kinh nghiệm sư thiệt của Đức Phật về lĩnh vực này, để hiệu quả của việc truyền thông chân lý dẫn đến tình trạng thực tập chân lý đó đạt được kết quả cao nhất. Phần 1, 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Thì theo văn học Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật chia sẻ chân lý suốt 49 năm, tức là giác ngộ ở tuổi 30, và truyền bá chân lý từ đó qua đời ở 79 tuổi Tây và 80 tuổi Ta. Sở dĩ như thế là vì Trung Quốc đã bonsai hóa niên đại của Đức Phật. Theo lịch sử được mô tả trong văn hệ Pali đó, Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. Ngài có 45 năm chia sẻ chân lý, mà chủ yếu chỉ là ở miền Bắc Ấn Độ thôi. Có lẽ là do giới hạn về các phương tiện giao thông, mà vào thời đó đó chỉ có các loại xe ngựa, xe trâu, nên việc vận chuyển nó không có thuận lợi như bây giờ. Chứ nếu mà thời đó có máy bay đó, thì có lẽ là Đức Phật đã hoằng pháp toàn cầu. Thì tôi điểm lược qua về 45 năm chia sẻ chân lý của Đức Phật tại các địa điểm khác nhau. Năm đầu tiên, Đức Phật chia sẻ chân lý tại Vườn Nai, một nơi được xem là rất quan trọng về sinh hoạt tín ngưỡng của Đạo Bà La Môn qua tín ngưỡng sông Hằng Thiêng Liêng. Thì tại đây đó, Đức Phật giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Thế Gian Bốc Cháy. Thì cả ba bài kinh này đã bị bỏ quên ở trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Và mùa hạ đầu tiên này đó, Đức Phật đã độ được 60 A-la-hán, 5 vị là đạo sĩ, 55 là các nhà kinh doanh. Năm thứ hai đến năm thứ tư, Đức Phật hành đạo tại thành Vương Xá, đó là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục, tôn giáo quan trọng nhất trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao đó. Đầu tiên là Đức Phật hoằng pháp ở Sarnath, rồi 3 năm sau đó đó Đức Phật hoằng pháp ở Vương Xá. Vì đây là cái trung tâm hành đạo và tu đạo. Vương Xá lúc đó dưới sự trị vì của Đức vua Tăng Bà Sa La. Thì tại đây đó có 3 đạo sĩ lỗi lạc nhất, đó là Ba Nam Ca Diếp, Cho nên Đức Phật đó đã quyết định đi đến địa điểm này, vì khi mà ảnh hưởng chân lý mới của Đức Phật đó được truyền bá đó, thì quần chúng đó, trên toàn nước Ấn Độ đó sẽ chấp nhận ánh sáng chân lý mới. Thì tại đây Đức Phật đã độ được Ba Na Ca Diếp kéo theo 1200 các vị tăng sĩ tu tập theo sự hướng dẫn của ba đạo sĩ này. Đó là cái phong trào cải đạo các giáo sĩ Đạo Bà La Môn lớn nhất trong lịch sử, mà cho đến bây giờ là chưa có một phong trào tương đương. Đức Phật độ được vua Tần Bà Sa La, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi quốc y Bạc Kỳ, trưởng giả cấp Cô Đọc, dân dân. Và Phật giáo đó đã nhanh chóng trở nên thịnh hành, với chính trị, với kinh doanh, với nhân sĩ tri thức, mọi thành phần trong xã hội đã đến với Đức Phật. Chúng ta nhớ là Đức Phật chỉ có ở đây 3 năm thôi, và kể từ khi nhận chùa Trúc Lâm đầu tiên thì Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Mặc dầu đó về địa lý Linh Thú chỉ cách Dương Xá chưa đầy đó 2 cây số. Thế là Đức Phật không hề chủ trương khổ hạnh, và từ chân núi mà lên đến Linh Thú đó thì chưa đầy 25 phút đi bộ. Nó thấp hơn rất nhiều so với Yên Tử của Việt Nam. Tức là chủ trương Đức Phật là sống ở vùng đồng bằng, làm đạo ở vùng đồng bằng, và là Dương Thành. Rồi cách Dương Thành chỉ có 1-2 cây số thôi, đường chim bay. Cho nên thì Chúa giáo và các tôn giáo phương Tây đó là học kinh nghiệm này từ Đức Phật. Đang khi đó tu sĩ Phật giáo đó thì đi ngược lại với ngài đó, các núi, các chùa trên rừng và trên núi đó, bỏ cái địa thế thành thị. Năm thứ năm Đức Phật làm đạo tại Vesali, và tại đây đó thì ngài đã độ được vua, trị được các cái bệnh chết người, và mở ra phong trào tâm linh mới cho nữ giới, xóa đi rào cản phân biệt đối xử với nữ, giải phóng phụ nữ khỏi ách nô lệ vào nhà bếp, vào việc chăm sóc chồng con, tạo cơ hội đồng đẳng cho họ về pháp lý, giáo dục, dân sự, xã hội, tôn giáo. Một cái cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ra khi cái cách mạng giải phóng phụ nữ ở phương Tây đó bắt đầu từ thế kỷ 17, tức là đi sau Đức Phật là 23 thế kỷ. Năm thứ 6 thì Đức Phật làm đạo tại Mangkula, thuộc Dương Thành Kosambi, xứ Vamsa. Và tại đây đó Đức Phật độ rất nhiều các vị đạo sĩ, Đạo Bà La Môn, Đạo Sa Môn qua các cuộc đàm đạo triết học. Năm thứ 7 thì Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi 3 tháng để thuyết giảng Phật Pháp cho mẹ của ngài. Còn các dữ liệu khác thì không nói gì. Có lẽ là ngài tiếp tục ở Kosambi thôi. Năm thứ 8 thì Đức Phật ở tại xứ Vamsa, nhưng mà ở những cái vùng huyện thị khác, rừng Be Sa Kala, núi Ca Sấu. Và tại đây đó thì hoạt độ rất nhiều người thuộc đó là bộ tộc Bát Ga. Năm thứ 9 Đức Phật làm đạo ở tại Kosambi. Và tại đây đó thì Đức Phật dạy về hạnh kham nhẫn trong hoằng pháp. Khi bị các nghịch cảnh, không nên bỏ cuộc nửa chừng, không nên đào tẩu khỏi thực tại bế tắc, mà phải đối diện giáp mặt để giải quyết nó. Thì tại đây đó, ngoài việc độ Thứ Hậu Magandhya của vua Udena, thì Đức Phật còn độ rất nhiều với vua chúa trí thức và quân sự. Năm thứ 10 Đức Phật cũng tiếp tục ở tại Kosambi, nhưng mà làm đạo chính yếu ở rừng Parileya. Đức Phật độ được vua chúa, voi chúa, rồi khỉ, thể hiện lòng từ bi với các loài động vật, và thông qua đó cảm hóa được rất nhiều người dân. Năm 11 Đức Phật ở phía nam thành Dương Xá, trú ngụ tại làng Eka Nala, độ được điền chủ nổi tiếng là Kasi Bara Vacha, và đồng thời đó độ được rất nhiều các thuộc nhân của ông, tức là gây ảnh hưởng Phật giáo đối với khu vực này. Năm 12 Đức Phật tiếp tục ở phía nam của thành Xá Vệ và cư trú tại huyện Vera Verancha, và tại đây đó bắt đầu thành lập ra hệ thống đạo đức cho người xuất gia. Nếu mà so sánh về lịch sử này đó, thì việc mà thành lập Bát Kỉnh Pháp gắn liền với Ni Đoàn là không thích hợp. Vì Ni Đoàn được thành lập có học thuyết là năm thứ 5 sau khi giác ngộ, có học thuyết là năm thứ 6 sau khi giác ngộ. Đang khi giới luật được hình thành sau đó 6 đến 7 năm, thì làm gì lúc đó có 8 điều kinh pháp? Vì 8 điều kinh pháp đó thuộc về luật, thì đó là cái mấu chốt mâu thuẫn về tính thời gian của việc thiết lập giới luật. Mà các nhà Phật học các tân đó, người ta không chấp nhận Bát Kỉnh Pháp là Đức Phật nó. Hơn nữa các quy định trong đó nó thuộc về Bồ Tát, Yết Ma, vân vân, những điều mà thậm chí là sau cái năm thứ 12 này mới được hình thành trong gọi là lịch sử giới luật Phật, thì làm gì nó có ở năm thứ 5 hay là năm thứ 6 được. Năm 13 Đức Phật ngụ tại núi đá Kaliya. Năm 14 Đức Phật mới tiếp nhận là tinh xá kỳ viên ở tại thành Xá Vệ, độ được nữ tín chủ Visakha và quá độ La Hầu La, cũng như là thành lập ra một cái trung tâm tâm linh thánh địa mới của Phật giáo tại Xá Vệ. Năm 15 thì Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ để độ cho vua Thiện Giác, cha của công chúa Gia Du Đà La, và cũng như là độ một số hoàng thân quốc thích trong họ tộc. Năm 16 Đức Phật ở tại Bắc Sa Nát, và đặc biệt là huyện A La Vi, tiếp tục độ các vị giáo sĩ và tín đồ đạo Bà La Môn theo tín ngưỡng sông Hằng. Năm 17 Đức Phật trú tại tinh xá Trúc Lâm thành Vương Xá để làm đạo, tương tác với các phong trào đối thoại triết học, đối thoại liên tôn giáo để độ những người này cho thành Phật tử. Năm 18 và 19 thì Đức Phật ở tại núi Kaliya. Năm 20 tiếp tục trụ tại Trúc Lâm tinh xá Vương Xá, và năm này đó Đức Phật bị đại nạn, bị du cáo là dính díu về tình yêu, và sau đó bị bại lộ nên đã giết chết bà Sundari, và thực tế chỉ là một cái mưu kế của những người khác đạo do ganh tị với Đức Phật thôi. Năm 21 Đức Phật tiếp tục ở tại Dương Xá, và từ điểm này đó, thời điểm này đó, thì Đức Phật chính thức dặn thầy A Nan làm thị giả, tức là thư ký riêng. Từ năm 22 đến năm 44 thì Đức Phật tập trung ở chùa Kỳ Viên và biến nơi đây trở thành thánh địa Phật giáo thật sự. So với 16 tiểu bang Ấn Độ lúc bấy giờ đó, thì Xá Vệ không phải là tiểu bang lớn. Lớn nhất, quan trọng nhất vẫn là Vương Xá thôi. Tại sao Đức Phật lại không chọn Vương Xá? Vì lúc đó đó, Vương Xá là nơi làm đạo và hành đạo của hai tôn giáo lớn, đó là đạo Bà La Môn và đạo Kỳ Na. Mặc dù xuất thân của đạo Kỳ Na là ở tại Vesali, Đức Phật là muốn là có một cái trung tâm thánh địa riêng của ngài, một cái nơi huấn luyện tăng đoàn, rồi phái được tăng đoàn từ đó đó đi là khắp nơi trên đất nước Ấn Độ. Cho nên Đức Phật đã quyết định đầu tư ở tại chùa Kỳ Viên. Tổng thời gian mà Đức Phật ở tại đây đó là 24 năm 9 tháng. Đó là cái khoảng thời gian đó là hơn đó là nửa đời hoằng pháp của Đức Phật. Năm 45 á thì Đức Phật ở tại thành Vesali cho biết về việc mà ngài sẽ nhập Niết Bàn 3 tháng sau đó. Đức Phật đã đi đến đi ngang qua bộ tộc nhiều bộ tộc, sau đó dừng lại Kusinaga và mới qua đời tại đây. Thì như vậy những cái truyền thuyết về Đức Phật đã truyền y bác cho Tổ Ca Diếp ở tại Lữ Linh Thú đấy là không có thật á. Thì mình dựa vào cái là thời điểm và các địa điểm gắn kết với thời điểm hoằng pháp Đức Phật á, thì ở những năm cuối đời Đức Phật đâu có ở Linh Thú. Thực ra đó là Đức Phật ở Linh Thú chỉ có 6 tháng ở năm thứ 2 sau khi giác ngộ thôi. Sau đó Đức Phật đã có chùa Trúc Lâm rồi, ngài không ở núi Linh Thú nữa. Cái câu chuyện truyền y bát, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng này phó chúc lại, trao lại cho Ca Diếp á, chỉ là cái câu chuyện mà theo nghiên cứu lịch sử đó nó thuộc về là hư cấu của các tổ thiền tông Trung Hoa để nhằm á là khích lệ mọi người tin vào phương pháp thiền mới, đó là thiền công án, thiền thổi đầu do các tổ thiền của Trung Quốc sáng tạo, vốn rất khác với thiền tứ niệm xứ, thiền chỉ, thiền quán của Đức Phật. Thì đó là 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Trong những nơi hoằng pháp á, địa điểm nhiều nhất á, là Đức Phật dừng lễ ở Kosambi 3 năm, gồm năm thứ 6, thứ 9, thứ 10. Ở núi đá Kaliya 3 năm, gồm năm 13, 18, 19. Ở Dương Xá 7 năm, năm 2 đến năm 4, năm 11, năm 17, năm 20, năm 21. Và Xá Vệ đó là 24 năm 9 tháng, là gồm là từ là năm 22 đến năm 44. Thì chỗ nào mà Đức Phật dừng chân lâu á thì chúng ta biết là gì? Chỗ đó hoặc là Phật giáo rất thịnh hành như là Dương Xá, xin lỗi, Xá Vệ, hoặc là Phật giáo quá mờ nhạt, cho nên Đức Phật á phải là dành thời gian để truyền bá chân lý mới của ngài với cái tầm ảnh hưởng của ngài. Và thực ra đó là trong suốt 45 năm á, Đức Phật mới là truyền đạo được ở 8 trên 16 tiểu bang của Ấn Độ thôi, chứ chưa toàn hết Ấn Độ, bao gồm miền Trung và miền Nam. Mà theo tôi đó là do giới hạn về phương tiện giao thông thôi. Phần 2, thể tài chân lý Phật, còn được gọi đó là thể loại văn học Phật pháp, gồm có là 9 phần giáo lý. Được đề cập ở trong Lục Tạng tập 3 trang 8, Trung Bộ tập 1 trang 133, Tăng Chi tập 1 trang 5, Tăng Chi tập 3 trang 86. Thì trong văn học Đại Thừa đó thì bổ sung thêm 3 thể tài văn học. Thể tài hay là thể là văn học đó, tức là cách thức mà văn học bao gồm văn xuôi và thi ca đó đã được trước tác hoặc là bằng miệng hoặc là bằng văn bản. Thì chính thể loại văn học trong kinh tạng Pali đó chỉ là được truyền miệng thôi, ngay cả các kinh điển đại thừa cho đến vài trăm năm sau mới được ghi nhận thành đó, là chép ở trên lá bối, sau đó là khắc đá, khắc gỗ, khắc đồng, và đến đó, là hậu bán thế kỷ 20 đó mới có là in kỹ thuật số. Còn đầu và giữa thế kỷ 20 vẫn còn in khắc chữ, từng chữ cái một ráp vào nhau rất là cực. Chính thể tài văn học gồm có: thứ nhất, khế kinh, còn được gọi là kinh dưới dạng văn xuôi, bao gồm hai thể loại chính, tức là các kinh dưới dạng mô tả và các kinh dưới dạng phân tích. Kinh mô tả phần lớn là kinh tạng Pali, còn kinh phân tích đó, phần lớn là kinh điển đại thừa. Cũng có một số kinh Pali dưới dạng phân tích, tức là đi vào chiều sâu của triết học. Mô tả đó thì nhấn mạnh đến tính giải thích, tức là Nidesha, giải thích khái niệm, thuật ngữ, giải thích đó là các vấn đề. Còn phân tích là đi vào chiều sâu, là sau khi giải thích. Thì khế tinh đó, phần lớn đó là đã nằm ở trong trường bộ kinh, trung bộ kinh, tức là những bài kinh dài. Thứ hai, ứng tụng, ghe gia. Ứng tụng thì gồm có hai loại, một loại là văn xuôi ngắn và sau đó là kệ ngôn ngắn hay là thi kệ ngắn. Thì có hai giả thuyết. Giả thuyết mà được phần lớn các học giả chấp nhận đó là bắt đầu đó thì Đức Phật chỉ nói cái kệ ngôn thôi. Thì vì cái ngôn ngữ kệ nó là thi ca quá xúc tích, mà nhất là thơ tiếng Bali lại càng khó. Sau đó nó mới phát triển thành là văn xuôi, tức là ta dựa vào ngữ nghĩa của đoạn thi kệ để người ta đó là tức là viết lại thành cái đoạn văn xuôi. Nhưng mà để cho nó khỏi về trùng lập thì ta mới nói là gì, sau khi nói cái đoạn ý tưởng này xong đó, Đức Phật mới trùng tiên là nội dung đó bằng bài thi kệ sau đây. Thì phần đó là phần biên tập về sau này. Thế thực ra đó, văn xuôi là cái phần giải thích từ cái kệ tụng thôi. Tương bộ kinh đó, thì xuất hiện cái dạng này rất nhiều, tức là sau một đoạn văn xuôi thì có đoạn kệ tụng. Thứ ba là ký thuyết, tức là một loại dạng văn xuôi nhưng mà có nội dung mang tính lý luận. Phần lớn nó nằm ở trong là vô tỷ pháp, tức là sau khi đưa ra một cái khái niệm thì lập tức sau đó là phân tích nội dung chiều sâu, rồi phân tích nhóm loại, rồi lợi ích, giới hạn, cách thức tu, vân vân. Thứ tư là kệ ngôn, tức là những cái bài kệ độc lập khỏi văn xuôi, nó có tính kích là cú kệ, thi kệ, chẳng hạn như là trưởng lão tăng kệ, những bài thơ thiền chứng đắc của các vị tỳ khu tăng, và những bài thơ thiền chứng đắc của các vị tỳ khu ni, được gọi là trưởng lão ni kệ. Hoặc là như là kinh pháp cú, một cái tuyển tập các cái bài thiền kệ xuất hiện rải rác ở trong kinh tạng Pali. Cái dạng này đó là cái dạng là tổng hợp những ý tưởng hay nhất mà người biên tập kinh thấy rằng là cần phải nhóm lại nó lại, nhóm loại, phân loại để cho ta dễ nhớ, dễ học, dễ thuộc. Thứ năm, cảm hứng ngữ, Udana. Thế đó là một cái tác phẩm mà theo đó, đó được kể lại là vào những cái dịp sau khi gọi là xuất thiền, Đức Phật cảm thấy nó có một cái an lạc dâng trào, một cái nguồn năng lượng rất là đặc biệt. Và lúc đó đó là giờ, với một cái tâm hoan hỷ đặc biệt đó, dù không có ai hỏi gì hết á, Đức Phật cảm ứng nói ra. Thứ sáu, như thị thuyết, Itivuttaka. Đó là những bài kinh bắt đầu bằng những câu đây là những điều mà tôi đã được nghe. Thì trong tiểu bộ kinh nó có tất cả là 110 bài, về sau được mở rộng là kinh nào đó cũng bắt đầu bằng cái câu là như thiện ám văn. Thứ bảy, bổn sinh Chataka gồm có 550 câu chuyện về cuộc đời Đức Phật khi còn là Bồ Tát ở các kiếp sống quá khứ. Các cái ấn bản Bali dị biệt đó, thì cái số lượng này có thể gia giảm hoặc tăng hơn. Mà mục đích của nó đó là giới thiệu về cái bản đạo đức nhân quả, lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, và Đức Phật sử dụng các dữ liệu đó, đó để giáo dục đạo đức cho những người nghe ở hiện tại. Thứ tám, vị tạng hữu Ubata Dhamma. Ubata nghĩa là chưa từng có, rất hiếm có, hy hữu có. Thì đây là những bài kinh nói về những cái chuyện rất đặc biệt, rất khó nghe, rất lạ lùng, rất khó tin, rất khó xảy ra, nhưng mà thực tế là có thật. Để mở rộng cái tầm nhận thức chiều sâu, chiều rộng, để phá nghi và để giúp cho người ta đó đạt được những cái chấn động tâm thức. Và thứ chín là kinh Phương Quảng Vedala, nên nó gồm có nhiều cái thể loại khác nhau. Về sau này thì Phương Quảng như là một cái nhóm loại kinh là dẫn nhập vào Đại Thừa, nên nó có những cái nội dung là Đại Thừa hóa ở trong thể tài văn học của Đại Thừa. Như vậy khi mà phân loại toàn bộ kinh điển Bali qua chín thể tài kinh á, thì chúng ta thấy nó vẫn có hai nhóm chính thôi, nhóm văn xuôi và nhóm thi kệ. Văn xuôi trọn bộ, thi kệ độc lập, hay là hòa trộn giữa văn xuôi và thi kệ để nói bằng với những cái bối cảnh khác nhau. Mục đích chính của đó là gì? Tức là hoặc á, là diễn thuyết dưới hình thức mô tả, tức là giới thiệu một cách bao quát ở mức độ vừa về chân lý Phật, hoặc là phân tích chiều sâu, tính hệ thống, tính triết lý, để người nghe học có thể là tường thông được là các chân lý Phật. Như vậy là khi các pháp sư truyền bá chân lý Phật á, ngoài việc nắm rõ cái vấn đề này, thì chúng ta sẽ hiểu là trong tình huống nào, đối với ai, ở đâu, chúng ta nên gọi là giảng dạy các thể loại nào là thích hợp với người nghe. Đối với Phật tử tại gia đó, thì không cần thiết phải học chín thể tài văn học đó, hay là 12 thể tài văn học của Đại Thừa, mà chỉ chọn những bài kinh tiêu biểu với dạng văn xuôi. Mà cụ thể đó, đó là Trung Bộ Kinh, nếu chúng ta muốn giúp cho họ hiểu hết toàn bộ bao quát về triết lý Phật. Còn đối với giới trí thức trình độ cao đó, thì chúng ta nên chia sẻ các thể tài văn xuôi ở trong Trường Bộ Kinh, tức là những bài kinh đó, nó có những cái bối cảnh về đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Còn đối với các Phật tử bình dân thì có thể chọn những cái bài thi kệ ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Kinh Pháp Cú, vân vân, là thành công cao. Khất Sĩ là một giáo phái tồn tại mới 7 thập niên, có được cái chỗ đứng 500 ngôi chùa, 5.000 mấy tăng ni, là vì đó đi theo cái mô tiếp này, tức là thi kệ hóa kinh bằng hai cái thể loại thơ đặc thù của Việt Nam là Song Thất Lục Bát và Lục Bát, vốn rất dễ thuộc lào. Phần 3, các Phật hạnh và sự huấn đức. Thì phần này nói thêm về hạnh Đức Phật được Kinh Tạng Bali mô tả, và những sự huấn đức căn bản của Đức Phật về vấn đề hoằng pháp. Một nhỏ, ba đức hạnh của Phật: Buddha, Chariya, đức hạnh, phẩm hạnh hay là nhân cách Phật, được trình bày trong bản sớ giải của Tăng Chi, tập 1 trang 98, và một số tác phẩm Bali khác. Thứ nhất, hạnh lợi ích cho đề, Loka Tha Chariya. Bởi vì Đức Phật được xem là người sở hữu tâm từ bi vĩ đại nhất. Cho nên đó, Ngài đã xóa giai cấp, xóa phân biệt đối xử giới tính. Ngài truyền bá chân lý không giấu nghề, không úp mở, không bí mật pháp, để cho mọi thành phần xã hội của Ấn Độ, bất luận tuổi tác, giới tính, vị thế xã hội đó, đạt được sự đồng đẳng lợi ích về phương báo, về an lạc, về hạnh phúc và về giải thoát. Thì hành lễ cho đề này đó là hành rất quan trọng. Chúng ta dịch nôm na đó là hạnh vị tha. Thì chữ vị tha nó chưa nói lên hết được tất cả. Còn là chữ loka đó là bao gồm tất cả các con người và các loài chúng sinh đang sống ở trong thế giới đó, trên một quả địa cầu, bao gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn vị tha đó thì chủ yếu chúng ta nói con người thôi. Cho nên là khi chữ Hán dịch cái chữ Lokathacharya thành hạnh vị tha đó, thì nó không có giữ được cái nội hàm rộng của cái thuật ngữ này. Thứ hai, hạnh lợi ích cho quyến thuộc, Jnatathacharya. Cái hạnh này rất là khó nha. Chúng ta dễ dàng độ người dân, độ cộng đồng xã hội, độ những người ngoại quốc, nhưng mà độ cho người thân á, thì mình phải thật sự là thánh, hay là ít nhất là phải có những cái tấm gương đặc biệt, những cái phẩm chất rất cao quý. Thì từ đó người thân của chúng ta không nhìn mình đó là gì, cái cậu bé ngày xưa, cô bé ngày xưa, mà vào thời điểm đó do chưa giác ngộ chân lý Phật á, mình có cái lỗi lầm A, sai lầm B, cá tánh xấu C, lối sống phàm là D. Mà những cái đó là cha mẹ, chú bác, cô dì, thím mợ, anh chị em, ta biết mình rồi, ta vẫn còn cái ấn tượng ám ảnh đó, hay là cái thành kiến đó, ta đâu dễ dàng gì bỏ qua. Cho nên độ quyến thuộc là rất khó. Đức Phật rất thành công về phương diện này. Độ được cha đâu phải chuyện dễ. Cha mà nhận con mình là ông thầy là chuyện khó lắm. Rồi những người vai vế cao hơn trong họ tộc nhận mình làm thầy là đâu phải chuyện dễ. Đức Phật đã thành công. Phần lớn các hoàng tử của dòng họ Sakya đã từ bỏ cái cơ hội làm vua đi tu hết. Đến độ này, về sau này đó, khi mà vua Tịnh Phạn qua đời đó, không còn hoàng tử nào nói ngôi, Đức Phật phải thuyết phục Mahanam hoàng tộc để đi về làm vua. Chứ là La Hầu La đã đi tu rồi, A Nan, rồi là Ananda, rồi nhiều vị hoàng tử khác đi tu hết. Còn các công chúa, công tôn, vương tử, rồi những mệnh phụ phu nhân, quý phái là đã đi xuất gia vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ rồi. Có lẽ là về phương diện này thì chưa có nhà sáng lập tôn giáo nào thu hút được các cái nhân vật quan trọng ở trong họ tộc của mình. Và ở cái cấp mà hoàng gia mà đi tu như thế là khó lắm. Phải nói là Đức Phật là số 1 thôi. Và các vị này đi tu đều trở thành thánh đó, chứ không phải là trở thành cái người mà ỷ lại đâu. Họ tu nghiêm túc và tu rất đàng hoàng. Thứ ba, hạnh Phật sự, Buddhathacharya. Phật sự được Đức Phật là thực hiện trong 45 năm không mệt mỏi. Mỗi ngày Đức Phật chỉ cũng có 4 tiếng đồng hồ, 20 giờ là dành cho Phật sự. Thì tấm gương này là chói sáng, chúng ta sẽ khó mà theo được, là vì Đức Phật có một cái cấu trúc là gen là rất đặc biệt. Vào thời đó người ta sống thọ chừng 60 tuổi, Đức Phật sống đến 80 tuổi, mặc dù đã trải qua 6 năm khổ hạnh sai phương pháp, bị đau bao tử. Chứ nếu không là Đức Phật có thể sống đến 100 tuổi. Một ngày cũng có 4 tiếng không phải là chuyện dễ. Đang khi đó là dưới 20 tuổi nhu cầu ngủ là 9 cho đến 10 tiếng. Từ 20 cho đến 50 tuổi nhu cầu ngủ là 8 tiếng. 50 cho đến 65 tuổi đó nhu cầu ngủ là 7 tiếng rưỡi. Sau đó là nhu cầu ngủ 6 tiếng. Trên 80 tuổi nhu cầu ngủ còn 5 tiếng. 90 tuổi trở lên nhu cầu ngủ mới là 4 tiếng. Còn Đức Phật đó, từ tuổi là đi tu là ở tuổi 29 cho đến lúc qua đời thì mỗi ngày Đức Phật ngủ có 4 tiếng thôi. Rất ngoại lệ. Tất cả dành cho Phật sự đó. hai nhỏ, ba phương diện huấn đức, Buddha Ovada. Ovada có nghĩa là lời giáo huấn, lời khích lệ, lời khuyến tấn, lời dạy, mà mục tiêu của đó là về đạo đức này. Buddha đây là phẩm chất Phật, Buddha Ovada đó là huấn luyện về phẩm chất Phật, được nêu ra trong Trường Bộ tập 2 trang 49, Pháp Cú kệ 183. Cái này ai cũng đã thuộc lòng rồi, nhắc lại như sau: từ bỏ tất cả những điều xấu ác về phương diện luật pháp, xã hội, dân sự và lương tâm. Rất nhiều người tại gia bị ngộ nhận ở phương diện này, nhất là những người giàu. Họ nói là tôi không có phạm pháp, tôi đâu cần phải đi chùa. Thực ra không phạm pháp thì không có phước gì hết á, cũng không có đức gì hết. Không phạm pháp thì không bị tù đày, không bị luật pháp trừng trị thôi. Cái phước đức của họ đó nó dừng ở cái điểm là zero, đó là điểm xuất phát. Thứ hai đó là nỗ lực và tình nguyện thực hiện các việc thiện và đạo đức, bao gồm đó là tu trọn vẹn năm điều đạo đức, 10 nghiệp thiện, xung phong tình nguyện tham gia các Phật sự thiện sự mang giá trị nhân văn cao quý. Thì cái này đó mới giúp cho con người trở nên hữu dụng và có giá trị. Người tại gia đó phải dấn thân vào lĩnh vực này. Hiện nay rất nhiều người tại gia đó chỉ có lo niệm Phật, lại Phật, sám hối, họ nghĩ là họ đã đầy đủ các công đức rồi, bỏ qua cái yếu tố rất quan trọng, đó là phương diện thứ hai của huấn đức. Thứ ba, thanh lọc nội tâm, tức là thanh lọc động cơ, thanh lọc tư duy, làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, để cho tâm nó trở nên vô ngã vị tha trong mọi phương diện. Điều này đó là rất quan trọng, nó đi vào chiều sâu của sự thực tập Phật pháp. Còn ở mức độ căn bản đó, đó là làm các việc thiện. Ở mức độ tối thiểu là từ bỏ và kết thúc những gì thuộc về vi phạm luật pháp và đạo đức. Thì đây là ba cái nội hàm huấn đức, ba phương diện huấn đức rất quan trọng, để các vị pháp sư đó cần phải là truyền bá rộng rãi cho Phật tử tại gia, để Phật tử tại gia đó không dừng lại ở phương diện đầu, và cũng không nên đó là mặc cả nhân quả ở cái phương diện thứ hai là làm việc thiện. Là phải đạt được ấy, tức là cái ba la mật trong việc đó là tu thiện bỏ ác, tức là thanh lọc tâm, là phải hoàn thiện cả ba phương diện đó thì các hành động thiện của người tu học Phật mới đạt được ở đỉnh cao, tức là mang tính nhân đạo ở mức độ cao nhất. Phần 4, tiêu chí thuyết pháp của Đức Phật, Buddha Dhamma Desana. Desana là tuyên thuyết, giải thích. Dhamma là chân lý, Buddha là của Đức Phật. Một nhỏ ba tiêu chí được trích trong Trung Bộ tập 2 trang 9, Tăng Chi tập 1 trang 276. Thứ nhất, thuyết pháp từ kinh nghiệm giác ngộ trí tuệ của bản thân. Và nội hàm này nó khác với những việc mà chúng ta lặp lại như một cái máy, từ tri thức, từ học hỏi kinh nghiệm, từ sách vở. Thì đây là cái sự vượt trội của Đức Phật so với các vị là Bồ Tát, A-la-hán, Cao Tăng và các vị pháp sư. Thế nên là sau những cái thời thuyết pháp á, kinh mô tả là gì, có một số người hay là nhiều người giác ngộ chân lý, trở thành thánh, kết thúc được sanh tử, hoặc tối thiểu á, là chứng đắc được sơ quả A-la-hán. Đang khi chúng ta cũng chia sẻ chân lý với Đức Phật, nhưng mà không phải là bằng cái kinh nghiệm là tuệ giác chứng đắc, cho nên đó chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ khai sáng thôi, chỉ chưa giúp cho người nghe đó là đạt ngộ giải thoát. Thứ hai, thuyết pháp hợp với nhân duyên, tức là phù hợp với trình độ căn cơ của người nghe, rồi nó có những cái nguyên nhân dẫn đến cái bài pháp hỏi đó. rồi những cái lý do tại sao ở tại thời điểm đó Đức Phật đã không chọn những cái chủ đề chân lý khác mà phải nói những cái chủ đề này. Cho nên là cố gắng là phải thuyết giảng phù hợp với những cái chủ đề trong những cái không gian và thời gian mà nội dung yêu cầu đó phải liên hệ đến những vấn đề hay là được quan tâm chung. Thì lúc đó đó thì người ta sẽ thấy là vị pháp sư đó có chiều sâu về tính thích ứng. Thứ ba là thuyết pháp có sự màu nhiệm. Màu nhiệm ở đây không phải là một cái phép màu theo nghĩa là cầu cái gì được cái đó. Hiện nay thì người tại gia mà không có học Phật đấy thì thường đến chùa đó là có một cái bài kinh gì đó tạo ra cái phép màu để làm cho chồng tôi ngoại tình rồi quay trở về không, con tôi đang nghiện ma túy hết ma túy không, hoặc là tôi đang bị thư yếm rồi tôi kết thúc được nó không. Cái đó là không có. Cái màu nhiệm ở đây là gì? Cái hiệu quả của truyền thông chân lý để làm cho người mê tín trở thành chánh tín, người tham trở thành buông xả, người sân si trở nên từ bi, người giải đãi cho nên tinh tấn. Tức là nó có một cái hiệu lực chuyển hóa ngay lập tức. Mà cái đó Đức Phật gọi là gì? Giáo hóa thần thông. Thì nhấn mạnh về phương diện này có nghĩa là xem giáo dục là một phép màu. Vì cái chức năng của giáo dục á, là mang lại những sự chuyển hóa. Mà bình thường đó chúng ta là nỗ lực bằng nhiều cách mà không có kết quả được. Nghĩa là mang lại các lợi ích thiết thực cho người nghe. Thì đây là ba tiêu chí Đức Phật sử dụng để mà giới thiệu chân lý mới của Ngài. Thì người pháp sư á, cũng cần phải học theo để tạo ra hiệu quả thực tập và có kết quả thực tập từ những người nghe. Hay nhỏ, năm tiêu chí thuyết pháp được trích từ kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn phần 2. Thứ nhất đó, là tiêu chí ngôn thuyết thích hợp. Tức là một tu sĩ đó mà dùng những cái từ phản cảm, từ phàm tục, từ đa nghĩa mà người ta có thể hiểu sai cái ngữ nghĩa đó, thì lúc đó đó là người ta không thể nào đánh giá vị pháp sư này là có thực tập được, thì làm sao ta nghe được, ứng dụng thực hành theo được. Cho nên là pháp sư đó đừng có lạm dụng là biến gọi là pháp đường hay là giảng đường trở thành một cái gala cười, mà một sơ suất nhỏ sẽ làm cho là phản cảm niềm tin, khủng hoảng niềm tin. Cho nên là phải dùng một cái ngôn ngữ rất là chuẩn mực và phù hợp, thì lúc đó người nghe nó mới có thể là cảm cái đức của người giảng. Có thể là chúng ta nói khô nhưng mà không được quyền là nói dẫn chê, nói cà rỡ là không được. Thỉnh thoảng tôi chỉ có một vài sơ suất nhỏ thôi mà mục đích giáo dục của đó là ẩn sau ở đằng cái câu chuyện được nói đến, mà người ta còn gọi là phê phán chỉ trích, người ta bỏ mình, người ta không thèm nghe pháp nữa. Có nhiều Phật tử người ta cực đoan lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nên có một lần tôi nói là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí theo truyền thống Ấn Độ là nam tướng mà thân hình đều có hình chữ V, rất là điển trai, cao 1m8 trở lên không, tức là tương đương giống như là các nam vương bây giờ vậy đó. Nhưng mà qua đến cái truyền thống văn hóa của Trung Hoa đó đã nữ tính hóa, cho nên đó là tam thánh ở trên Tây Phương Cực Lạc á, người ta làm là một ông hai bà, người ta làm nữ tướng rõ ràng phải không, mà mình chỉ nói là một ông hai bà thôi đó. Thì cái nhiều người á, người ta nhạy cảm, người ta nói là gì, tại sao mình lại hạ thấp các Đức Phật và Bồ Tát, giống như là chồng và hai bà vợ vậy. Mình đâu có nói là một ông hai bà theo cái nghĩa đó đâu. Dựa vào cái thân tướng được người Trung Quốc phát họa mà mình nói đấy. Vậy mà người ta là phản ánh liền đó. Rồi sau này khi mà họ nhập vô cái nhóm chống đối đó, thì họ mới tâm sự đó là từ lúc mà tôi nghe ông thầy Trực Từ nói tam thánh ở tịnh độ của Phật A Di Đà là một ông hai bà, là tôi không còn nghe ông này nói nữa. Ông này rất tào lao. Chỉ có một cái từ như vậy thôi. Thế là chúng ta thấy là cái độ nhạy cảm của người nghe là lớn lắm, nên là phải khéo léo về những cái chuyện đó. Thứ hai đó là thuyết pháp á, hợp căn cơ. Thì cái này chúng ta đã hiểu rồi. Trong cái bài thứ hai đó là nó có đến là các loại căn tính khác nhau. Thứ ba là thuyết pháp khéo dùng phương tiện. Cái này là con dao hai lưỡi. Phương tiện mà phù hợp với chân lý Phật á, thì cái đó được khích lệ cao. Phương tiện đi ngược lại với chân lý Phật á, là phải hạn chế tối đa. Và ở một chừng mực á, là chuẩn tốt nhất á, là nên không bị dứt kẹt vào. Chứ mà không ấy, chúng ta nói những thứ mà do uy tín của mình, quần chúng ta tin theo rồi, người ta không cần phải đối chiếu gì hết. Mình nói trật là người ta hành theo trật, thì không có kết quả gì hết á. Thứ tư, khích lệ người nghe thực tập chánh pháp. Tức là giảng gì giảng, không phải dừng lại ở truyền trong tri thức. Làm sao cho người nghe đó là đem về thực hành liền. Cho nên là khi mình tư vấn Phật pháp qua điện thoại hay là tư vấn tại phòng khách của chùa đó, đừng nên xem đó là thuyết pháp chợ đen nha. Nói có chuyện tào lao, chuyện ba sàm chỉ đế vậy đó. Phải nói Phật pháp thôi. Và tập Phật tử một thói quen đến chùa là không có chuyện kể chuyện là trong nhà quậy phố, nhỏ to tâm sự, kể về cuộc đời của mình. Mà mình yêu cầu họ làm sao trình bày đó cái gút mắt của họ trong vòng 3 phút, 5 phút thôi. Là ai đến nhờ tôi tư vấn cái gì đó là tôi không bao giờ để cho họ nói dài quá 5 phút đâu. Chỉ cần 3 phút là vô trọng tâm vấn đề. Là cái việc nào tôi cần hỏi thì họ phải trả lời đúng cái đó, chứ họ không có được dài dòng. Dài dòng tôi cắt ngang hết. Thì bằng cách đó đó, mình mới hốt hồn được cái người nghe. Thì cái lời hướng dẫn của mình sau đó mới được người ta tin chứ. Còn đối với những trường hợp mà họ bị là tâm thần đa nhân cách, là quan tưởng, là những cái bệnh lý, tâm lý đó, ha, cảm xúc nặng đó, là mặc dù tôi đang có trên phòng lầu 6 đó, nhưng mà tôi không có xuống liền, để coi chờ 5 phút, 10 phút vậy đó. Có trường hợp đó, là phải cho chờ nửa tiếng, ha, khi mình xuống cái họ mừng dữ lắm. Và khi họ mừng mà họ gặp được mình rồi đó, là mình phải nói thì vậy á, ông đến đây, chị đến đây là đúng chỗ rồi đó. Gặp tôi là coi như là mình sẽ hết thôi. À, là chọn mặt ghế vàng, tức là mình phải nói làm sao để ta đặt niềm tin, rồi sau đó mình mới khích lệ thực tập Phật pháp và họ làm theo liền. Chứ đừng có nói cái kiểu mà hàng đôi, nói hàng đôi người ta không nghe đâu, nói như là đinh đóng cột, dĩ nhiên là nó đúng Phật pháp, nói chắc cú, chứ đừng có nói hàng hai, làm cũng được và không làm cũng được, thì làm sao ta nghe được. Thứ năm á, động cơ thuyết pháp phải vì tâm từ bi. Tức là mình thấy tội nghiệp vì cái nỗi khổ niềm đau mà cái người nghe đó đang bị dướng phải, cho nên chúng ta không phí thời gian của họ và cũng không phí quỹ thời gian của mình. Phải nói vào cái cốt lõi, nói những điều cần nói. Rồi đó là năm tiêu chí mà kinh Tư Ước Phạm Thiên Sở Vấn đã nêu ra. Rồi chúng ta có thể là tham khảo để gọi là tránh cái tình trạng là thuyết pháp vì động cơ tài vật hay là danh tiếng, được ủng hộ, gây phe phái, tạo ảnh hưởng, mà vốn á, chúng ta chỉ là một thiên sứ, là cánh tay nói dài chân lý Phật vào trong cuộc đời thôi, chứ không có vì những cái mục đích thấp kém đó. Như người đời đó, ta đi giảng dạy thì ăn lương, ha, nhấn mạnh đến cái đó thôi. Nhưng bây giờ tu sĩ mình á, thì có nhiều vị đó là suốt đời ta chỉ chuyên lo việc giáo dục và hoằng pháp. Mặc dù người ta không có nhu cầu này, nhưng mà nhà trường phải trả lương. Chứ còn là bản chất của việc đi truyền bá chân lý là không ăn lương, ha, không ăn lương. Thì mình phải hiểu như vậy để thông cảm. Ta gọi là tiến sĩ không bằng tiến linh. Học là mười mấy năm, ha, tiền tốn có thể vài chục triệu, vài trăm triệu tùy theo nước. Đi làm một cái lễ tiến linh đó, có thể kiếm được là vài trăm ngàn. Có chỗ ta khá giả ta cúng vài triệu đồng. Những đại gia có thể cúng vài chục triệu, cái trăm triệu đồng. Chứ còn giảng một cái bài giảng á, ở trên lớp á, cái tiền nhà trường trả cho con trăm ngàn giờ thôi. Mà để có được kiến thức đó, chúng ta phải mất mười mấy năm. Rồi phải là soạn bài, rồi ôn bài, cực lắm, thấy không? Nhưng mà vì cái lương tâm phải làm thôi. Tôi ý thức việc này đó từ năm 2002, 2005, Đến bây giờ là tôi chưa bao giờ lấy một đồng lương nào của trường, dù là lương quản lý, lương hiệu phó, lương trưởng khoa, lương giảng viên, chưa bao giờ. Phật sự nào của nhà trường á, tôi đều đóng góp. Đó là mình để đền đạ ăn đức của Phật, rồi mình sẽ có cái phước mà Phật tử ta cúng dường nó, đừng có đâu. Đi giảng các chùa là tôi tuyệt đối là tôi không có nhận tiền cúng của chùa. Và dù cái tiền đó là tiền bao thơ cho vé máy bay ở các tỉnh xa, hay là xe mà tôi tự đi, tôi cũng không nhận. Phật tử cúng thì nhận. Còn chỗ nào nghèo quá đó thì mình tới đó mình cúng lại nữa. Tại vì mục đích mình làm đạo chứ không phải là mục đích mình thông qua cái này để làm cái nghề kiếm tiền bỏ túi hay là để khác lắm. Quý vị cứ làm như thế đi thì sau này cái phước nó tăng trưởng ghê gớm lắm. Bắt cầu nó tự động nó có à. Phần 5, phương pháp sư phạm của Đức Phật. Thì ở những cái chuyên đề sau chúng ta sẽ đi sâu hơn. Bây giờ chúng ta khái quát quá. Tôi xin là giới thiệu một số phương pháp căn bản thôi. Một nhỏ, phương pháp hình ảnh sống động. Trong kinh Phật, dầu là kinh Tạng Pali, A Hàm hay là kinh điển Đại Thừa, dụ ngôn, ngụ ngôn hay là so sánh được xuất vật sử dụng rất là tinh vi, khéo léo, sâu sắc để làm nổi bật được các cái ngữ cảnh và làm cho người ta hiểu sâu được cái triết lý được chứa đựng ẩn tàng ở trong đó. Nhạc của Trịnh Công Sơn đó sở dĩ có chỗ đứng lớn phá cách ở trong lịch sử âm nhạc Việt Nam là vì đó, cứ mỗi câu chữ của máy đó đều có hình ảnh hết. Các cái ca từ của Trịnh Công Sơn là gọi là mang mát các hình ảnh giàu và đa dạng các hình ảnh khác nhau, làm cho ta dễ tưởng tượng và hình dung. Thay vì đó, cái khuynh hướng của nhạc là gì? Cảm xúc hóa các ca từ, thì Trịnh Công Sơn là hình ảnh hóa các ca từ. Thì Đức Phật đó là gần như là sử dụng cái kỹ năng này rất là siêu tuyệt. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật thường nói là gì? Người trí do ví dụ mà hiểu. Thì ví dụ đó là cái nhỏ nhất của hình ảnh thôi. Rồi dụ ngôn, rồi ngụ ngôn là tùy theo tình huống. Ở mức độ phân tích chiều sâu thì Đức Phật dùng ngụ ngôn. Ở mức độ đơn giản là dụ ngôn, tức là trong cái ngôn ngữ đó có những ẩn dụ. Đơn giản hơn của ẩn dụ đó là so sánh. Mà so sánh thì phải lấy hình ảnh A đối chiếu với hình ảnh B và C, D, hoặc là so sánh thuận hay là so sánh đó là tương phản, rất là đa dạng. Cái này nó vừa tạo ra cái tính sống động, nó làm cho người ta khó quên. Thì bây giờ đó, trong cái thời đại kỹ thuật số này đó, giáo án nó phải là giáo án kỹ thuật số để cho người học á, là có thể hình dung được, nhớ được, ghi chép được là chuẩn xác hơn. Là ngày xưa là chỉ có giảng miệng, là lâu lâu minh họa bằng viết ở trên bảng thôi, nó không có đầy đủ chi tiết và tính hệ thống được. Về ngụ ngôn á, thì kinh điển Phật là phong phú nhất. Như chúng ta có 9 ngụ ngôn trong kinh Pháp Hoa, hay là kinh Bách Vụ thì gồm có 96 ngụ ngôn. Trong tiếng Anh thì có tác phẩm Buddhist Parable, tuyển tập là mấy trăm ngụ ngôn để giúp cho người học đó có thể đó là không cần phải có kiến thức nền tảng để đi vào Phật giáo một cách có chiều sâu, vắn tắt, ấn tượng, khó quên. Ni sư Như Thủy đó, cách đây 2.5 năm nổi lên như một hiện tượng là nhờ á, là trước tác 3 tác phẩm, một tác phẩm 3 tập đó là Hư Hư Lục, những cái câu chuyện Phật giáo, vừa những câu chuyện ẩn dụ, chuyện ngụ ngôn, chuyện triết lý được diễn đạt bằng một cái dòng văn rất là hóm hỉnh, nhẹ nhàng, cho nên đó là đã tạo ra một cái phong trào nghe pháp còn thậm chí là nổi trội hơn là nhiều vị tăng nữa. Sau này đi theo mật tông là có bị lạc quẻ, là bị khựng lệ mấy chục năm. Như vậy là khi mà mình thuyết giảng đó, mà ở mức độ đơn giản nhất đó, là quý vị chỉ cần là một cái bài pháp thoại chia làm từ 4 cho đến 6 ý. Mỗi ý quý vị minh họa bằng một cái câu chuyện, vì câu chuyện luôn luôn nó có vào hình ảnh, thì đảm bảo là cái người nghe ta mê tích cù lì. Thế là bắt đầu vào việc giảng pháp bằng cái phong cách này, quý vị sẽ rất là thành công. Tôi thì vì tôi có cái bộ nhớ rất kém, cho nên tôi nhấn mạnh đến cái việc phân tích. Chuyện nào qua rồi tôi quên mất tiêu, không thể nhớ được là gương mặt người, năm tháng ngày giờ, là không nhớ được các tên đường, không nhớ được đường phố. Tôi bị trục trặc cái bộ nhớ đó đó từ nhỏ, rất kém về cái đó. Cho nên là tôi phải đi theo cái khuynh hướng là phân tích, tức là đưa một cái sự kiện ra rồi mình á là mình phân tích vào cái mặt trái, mặt phải và chiều sâu của nó thôi. Thì khi phân tích thì tự động nó cũng tạo ra hình ảnh, nó tạo ra hình ảnh mặc dù nó hơi khô. Nhiều Phật tử á, có một cái cặp vợ chồng á, là chồng á là giáo sư đại học, vợ á thì là người bệnh nhân thôi. Ông chồng là 80 tuổi, hai vợ chồng đến thăm tôi đó. Thế là bà vợ nói là bữa nay tôi mới thấy được thần tượng của chồng tôi. Rồi bà mới tâm sự là tôi nói thiệt với thầy, tôi nghe thầy giảng cái là tôi ngủ luôn rồi, tôi không hiểu gì hết á. Tại vì á, cái ngôn ngữ phân tích là ngôn ngữ nó khô khan, triết lý, lý luận. Mà người nữ á, thì thường cảm xúc hóa mà, nghe những cái đó là dạo ngược à. Rồi các giảng sư nào mà biết đánh vào cái cảm xúc của người nghe đó là thành công. Hình ảnh là tạo ra cảm xúc. Thì các giảng sư quen thuộc đi về cái hướng cảm xúc hóa pháp thoại đó, thì gồm có như là thầy Trương Quang, thầy Thiện Thuận, thầy Phước Tiến ha. Quý vị thấy là người ta mê tích quỳ lì luôn, bởi vì đối tượng nào nghe cũng được. Về dụ ngôn đó thì kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ là Tiểu Bộ Kinh, Tương Ưng Tăng Chi là dễ đầy, có thể lên đến là hàng vạn các cái dụ ngôn. Thế là dụ ngôn người bắt rắn, dụ ngôn giấu chân voi, dụ ngôn chiếc bè, dụ ngôn ngón tay chỉ chân, dụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng, nhiều lắm. Mỗi khi đọc vào kinh điển, dù là văn hệ nào, quý vị nên tóm tắt lại các cái dụ ngôn này trong vòng dài hàng thôi. Và thời này đó, chúng ta có điện thoại thông minh, iPad, rồi laptop, ghi chép hết, copy dán thôi mà, nó rất là đơn giản. Thì bằng cách này quý vị sẽ có một cái kho tàng dữ liệu rất phong phú để minh họa cho tất cả các chuyên đề pháp thoại mà được mình phụ trách, đảm bảo quý vị là rất thành công. Ngoài ra quý vị có thể đọc thêm kho tàng chuyện dân gian, chuyện cười ở trong nước và nước ngoài, và cố gắng là lấy nó vào trong Phật giáo và biến nó cho một cái công cụ bên minh họa Phật học. Thì cái nguồn á là dữ liệu để quý vị thuyết giảng là không bao giờ cùng tặng, và quý vị có thể vụng về trong lời nói, quý vị sẽ đạt được cái năng lực là gì, là ngữ biện tài. Thì khi mình có chuyện rồi mình kể chuyện ra, rồi sau đó phân tích chuyện, là đưa nội dung Phật pháp nhẹ nhẹ vô thôi là đã thành công rồi. Cái thời này đi làm thuyết giảng nó dễ lắm, không có khó. Tại vì chúng ta có quá nhiều các cái bài pháp thoại đã có sẵn để mình nghe, rồi tham chiếu rút ra những cái hay của nhiều người. Tôi gặp thầy Thiện Tuệ hiện nay đang học cái khóa cao cấp giảng sư, và cũng là học đào tạo từ xa của học viện mình. Thể còn trẻ mới 20 hoài thôi ha, mà đã giảng 1000 bài pháp thoại rồi. Thầy tâm sự với tôi đó, thấy nghe đó là hàng ngàn bài pháp thoại của tôi, và một số vị giảng sư khác. Khi mình mà chưa có đủ sức sáng tạo thì mình cứ nghe đúc cái kinh nghiệm của những người giảng giỏi. Cô Như Lan đó thì cô giảng có nhiều chuyên đề đó giống tôi 100% luôn. Thì lúc đầu mình nên bắt chước như thế, rồi bắt đầu sau đó đó là bắt đầu mình đó là có thêm đó, đối chiếu người A giảng sư B pháp sư C, rồi mình tìm những cái hay của những vị là mình tập hợp lại cộng với những cái dụ ngôn mình có đó thì làm cho bài pháp hội nó trở nên rất là phong phú. Còn so sánh đó, là cái cách đơn giản nhất để mình là làm cho cái hình ảnh A đó nó được nổi bật so với các hình ảnh còn lại. Ví dụ như pháp cú Đức Phật đưa hình ảnh là như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, hoặc là người có đạo đức thì nó mới có thể bay ngược chiều gió. Đó là những cái hình ảnh so sánh mà nó làm cho người ta khó quên lắm. Còn mình nói những cái khái niệm trừu tượng không, khái niệm triết lý không, nên đòi hỏi người ta phải có trình độ tối thiểu là từ 12 trở lên mới hình dung tưởng tượng ở trong đầu được. Còn đối với giới bình dân mà mình nói giống như cách tôi giảng là thua, họ sẽ dễ ngủ lắm. Như vậy là quý vị có thể so sánh. So sánh là cái bước là nhẹ nhất, đơn giản nhất của ẩn dụ hay là dụ ngôn. Rồi các cái dụ ngôn đó, ở mức độ nâng cao và chuyên sâu trở thành là ngụ ngôn, tức là các cái câu chuyện có thể là ngắn trong nửa trang, có thể dài trong vài chục trang. Như vậy là khi giảng là quý vị cố gắng bắt chước Đức Phật sử dụng hoặc là ngụ ngôn, hoặc dụ ngôn, hoặc là ngôn ngữ so sánh để tạo ra tính hình ảnh. Hai nhỏ, phương pháp truyền thụ. Thì phương pháp này đó thì chủ yếu là gì đó, nó phù hợp với tâm lý và trình độ của người nghe thôi. Thì giảng cho những người mà đã từng thông cảm Ngài, hiểu Ngài đó, thì Ngài đi thẳng vào chiều sâu của triết lý thôi, không có đi vòng vo nữa. Ví dụ như là năm mươi quyền trần dư thì Đức Phật giảng tứ thánh đế và vô ngã tướng, hai bài kinh chân lý đối lập hoàn toàn với hệ thống triết học của Vệ Đà, tức là đạo Bà La Môn và thực tập của đạo Sa Môn, để khai mở là nhận thức mới, để giúp cho những vị này đó là khép lại cái sự sai lầm trong cái phương pháp cũ. Còn đối với những người khác tôn giáo thì Đức Phật nói những vấn đề thuộc về triết học và tôn giáo, so sánh đối chiếu. Thì cái bài trường bộ tập hợp 30 bài đó là có những cái chuyên đề chiều sâu nâng cao về vấn đề này. Trong cái quyển Kinh Phật cho người xuất gia đó, tôi tuyển chọn một số ở trong trường bộ để giúp cho người xuất gia đó để gọi là nắm vững về tính triết học. Và bằng cái cách là đối thoại giống như Đức Phật đã đối thoại đó, thì quý vị không chỉ là thuyết phục được những vị giáo sư hàng đầu, tiến sĩ, giới trí thức nói chung, quý vị còn làm cho họ đó gọi là dễ dàng trở thành Phật tử, là nhờ vào cái triết lý chiều sâu của Đức Phật. Đối với những người làm về công tác chính trị và thích đó là luận nghị về chính trị, mà phần lớn là người nam, thì chúng ta nên đó là chia sẻ những pháp thoại liên hệ đến kinh đó là Chuyển Pháp Luân, xin lỗi, kinh Chuyển Luân Thánh Vương, kinh Hiền Nhân, rồi kinh Quốc Gia Cường Thịnh, và những bài kinh đó liên hệ đến cái chuyên đề này ở trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa là dễ đầy hết đó. Thì đảm bảo đó người nghe sẽ học được cái kỹ năng quản trị đất nước, và họ có thể là tự đánh giá lại chính họ, rút ra được những cái điều dạy sâu sắc để cải thiện cái cơ chế, thể chế và là nghệ thuật lãnh đạo đất nước. Còn đối với những loại thường dân đó, thì chúng ta có thể giảng về các bài kinh đạo đức, các bài kinh bản, các bài kinh phước báo, các bài kinh về nhân quả, các bài kinh liên hệ đến tình yêu, hạnh phúc gia đình, làm ăn, kinh tế, giàu sang phú quý, làm chủ cảm xúc, giải phóng căng thẳng, vượt qua nỗi khổ niềm đau, rất là cụ thể và thiết thực. Chứ đừng có bận tâm mà đi giảng kinh đại thừa, triết lý cao siêu, pháp hoa, niết bàn, bát nhã, cho họ, vì họ làm sao lãnh thụ được. Tức là thuyết giảng mà không phù hợp là không có kết quả. Và ngôn ngữ phải mang tính thực tiễn, bình dị. Ba nhỏ: phương pháp và quy nạp và diễn dịch. Chúng ta nhớ là khi còn thái tử, Tất Đạt Đa được xem đó là người thông minh thuộc hàng bậc nhất. Các thầy dạy chỉ có vài tuần vài tháng là chào thua rồi, vì không còn cái gì để dạy nữa. Thì thái tử Tất Đạt Đa học 1 biết 10, có những trường hợp học 1 biết 100. Sau một thời gian ngắn là trình độ ngang bằng với người dạy, thậm chí có trường hợp là vượt trội hơn. Sau này khi trở thành Phật đó, thì tuệ giác của ngài còn được gọi là vô sư trí. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phủ định hết tất cả những gì mà Đức Phật đã học khi còn là thái tử, và học trong giai đoạn tầm sư học đạo với hai sa môn Arahat Uddaka và đồng tu với các vị bà la môn khác. Ngoài ra Đức Phật còn học bằng sự quan sát khi ngài ở trong rừng 6 năm, quan sát tư thế sư tử, quan sát các loài động vật khác. Nên Đức Phật đó là đưa hình ảnh của các loài vật vào để minh họa triết lý của ngài. Thì tất cả cái đó đó là do vì Đức Phật đó là trực tiếp kinh nghiệm qua, cho nên đó, cái chuyên nghiệp của ngài đó là dựa trên những gì thật sự là kinh nghiệm, chứ không có nói tưởng tượng, nó khống đâu. Mục đích của việc là sử dụng phương pháp và quy nạp về những dịch đó là nhằm giáo dục nhân quả quá khứ, để giúp cho người hiện tại này đó tránh được những cái sai lầm mà những nguyên nhân quá khứ khổ đau đó đã mang lại những hậu quả khổ đau. Thì toàn bộ cái mô típ Jataka 550 bài quá khứ về cuộc đời của Đức Phật đó, nó thuộc về mô típ quy nạp. Thế quy nạp là gì? Tức là dựa vào cái tính sự kiện ở nhiều nơi diễn ra mà cái kết quả đạt được là gần giống nhau hoặc là y hình nhau, thì từ đó ta đúc kết ra một cái quy luật. Chẳng hạn như ta nói là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Bởi vì ta quan sát ở những cánh đồng ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, nó đều có cái hiện tượng phổ quát đó, dựa vào cái phản xạ nhạy bén về thời tiết của chuồn chuồn mà ta mới biết được là thời điểm nào là nắng mưa, nắng gắt hay là mưa nhiều, rất là chuẩn xác. Trước khi nó có những cái máy gọi là thiên văn, hay là những cái máy gọi là dự báo về thời tiết, hoặc là người ta dựa vào cái phản sinh học của các cái loài kiến để người ta biết được là lúc nào là có là hiện tượng là ngập lụt, rồi hiện tượng là triều cường, ta dựa vào ta biết được hết, ta rút kinh nghiệm. Thì tất cả các loại bối toán ấy, là dựa vào cái này. Dĩ nhiên là quy nạp nó có quy nạp khoa học và quy nạp tùy tiện. Thì đối với những người nào quy nạp tùy tiện á, thì chúng ta nên á là nhắc nhở dỡ họ bằng những cái câu như là mía sâu có mắt, nhà dột có nơi, để ta không có quơ đủ cả nắm. Tại vì dựa vào những cái kết quả không chuẩn xác, ta quy nạp lại thành một cái quy luật, thì cái đó nó trở thành là sai lầm. Thì chẳng hạn như Hòa Hảo ta nói là thầy chùa như thể cây sứ ở cây sơn à, tức là nó bóng nhố bên ngoài sơn đẹp, nhưng bên trong mối mọt ăn hết cái đó nó có thể đúng với một vài trường hợp của những tu sĩ biến chất, hoặc là tu sĩ lợi dụng, tu sĩ thiếu lý tưởng. Nhưng mà tập thể tu sĩ còn lại không thể giống như thế, mà nói như thế là không đúng, không phù hợp, cho đó là quy nạp sai. Thế vậy là giáo dục nhân quả đạo đức, giáo dục về sanh tử luân hồi đó, thì Đức Phật thì dựa vào cái quy luật quy nạp này hết. Còn về giáo dục diễn dịch đó, thì chúng ta thấy là gì, từ một cái tính quy luật triển khai ra thành những cái trường hợp cá thể cá biệt mang tính phổ quát, Thì lúc đó đó thì Đức Phật nhầm là giáo dục nhân quả về tương lai. Nếu quy nạp đó là cái nhân quả đó thuộc về quá khứ hiện tại thì diễn dịch nó thuộc về tương lai. Dùng ngôn ngữ logic học này thì chúng ta sẽ thấy là mô típ giáo dục Đức Phật nó rất là rõ, để mình tùy trường hợp, trong trường hợp nào đó thì mình lấy diễn dịch để nói, trong trường hợp nào là lấy quy nạp để nói. Ví dụ như khi quý vị thấy một người rất là năng động và tháo vát qua một cái việc làm cụ thể nào đó, thì quý vị có thể suy luận ra rằng là người đó đó có đặc điểm và có những hạn chế gì. Hạn chế của người tháo vát gì? Vội vã. Cái người nhanh nhẹn quá thì nó dẫn đến vội vã thế thôi. Và thứ hai là gì? Dễ bỏ cuộc nửa chừng. Thứ ba đó là dễ vấp phải một số sai lầm. Thứ tư là thiếu kính kiên nhẫn. Thì tự động cái này nó có liên hệ với nhau thôi à. Không cần phải đi học tâm lý học, quý vị cũng có thể hiểu được việc đó. Thế là qua cái nguyên tắc là diễn dịch ấy. Còn cái đặc điểm của người đó là gì? Đó là họ có tính tình nguyện, tính xung phong, tính nỗ lực, tính cam kết. Họ thích đó là hướng ra bên ngoài, thì giao cho họ những cái việc đó là tương tác đó, thì thành công. Mà giao cho họ cái gì mà ngồi trong á tẩn mẩn tỉ mỉ thì họ không thể thành công được. Chứ là bằng cách đó là chúng ta có thể diễn dịch được, hiểu được cái cá tính của con người. Thì thiên giảng minh á, là một trong những loại tri thức là giúp cho chúng ta có được diễn dịch tốt ha. Bốn nhỏ: phương pháp hỏi đáp. Trong rất nhiều bài kinh á, có cái thể tài vô vấn tự thiết. Thì cái này nó không phải là Đức Phật hỏi đáp, mà Đức Phật là tự nói khi không có câu hỏi. Còn rất nhiều bài kinh trong trường bộ, trung bộ, tương ương, tăng chi đó là Đức Phật hỏi cho người ta trả lời. Thì sau đó là Đức Phật mới kết luận lại rằng điều đó là đúng. Tức là đánh động cái tư duy của cái người đang nghe. Thì cái phương pháp giáo dục này ở trong các cái cấp học từ mẫu giáo cho đến đại học á, ở phương Tây người ta đề cao rất là lớn, rất là lớn. Và trong lúc thuyết giảng đó, nếu quý vị muốn có một cái phản hồi của người nghe, thì một bài thuyết giảng trung bình 60 phút, quý vị nên hỏi tối thiểu là 6 lần. Cái người nào nó đang muốn buồn ngủ hoặc là tâm tư nó đang đi vô đến chỗ khác, quý vị hỏi thì ta phải giật mình đó, ta tập trung lại liền à. Rồi mình chỉ người A, chỉ người B, chỉ người C, ở giải A, giải B, giải C, đặt những cái câu hỏi. Quý vị có tin như vậy là đúng không? Ai biết được vấn đề này, đây là đấu vô có thưởng, mình tự động mình hỏi, hỏi kiểu này hỏi kiểu nọ vậy đó, thì cái tính sôi động của hội trường nó sẽ cao lên. Tôi thì ít sử dụng cái kỹ năng này, tại vì tôi đi về cái sự phân tích đó. Nhưng mà cái này là phương pháp rất là hiệu quả. Giảng sư á, pháp sư á, cứ sử dụng phương pháp này là đảm bảo rất là thành công. Người nghe sẽ bị cuốn hút theo và họ có cảm giác là họ được quan tâm. Khi chúng ta dùng những cái cảnh đối nghịch, những cái hình ảnh đối nghịch đặt ra một cái câu hỏi, thì cái đó nó làm cho người ta phải đánh động và tư duy nhiều hơn. Chứ đừng hỏi những câu hỏi nó có mô típ là thuận. Hỏi mô típ thuận là ta suy ra nó dễ rồi, mà đặt ra những cái vấn đề nó rất là tức thời mà ta không có chuẩn, hỏi những câu hỏi đó sẽ làm cho ta phải suy nghĩ xong. Và cũng bằng cái phương pháp câu hỏi này đó, các vị pháp sư mới vào lò đó, mới ra nghề đó, có thể thoát được những cái trường hợp mà mình bị hỏi và mình bị biết. Ví dụ như một người nào đó hỏi câu hỏi mà mình không nhớ được, thì thường á, đối với các giáo viên á, thì người ta được dạy cái liêm khiết tri thức là gì? Đây là điều á, tôi chưa biết, tôi sẽ trả lời quý vị trong một buổi sau. Và làm giảng sư mà quý vị nói như thế là thua rồi. Thì tự động về sau này quý vị nói người ta không tin nữa. Không phải mình là giả dối nha, bởi vì có thể là tạo một cái nghịch cảnh trở thành một cái ấn tượng. Quý vị hỏi lại những người khác. Mà nếu như trong cái giảng đường đó không ai trả lời được á, quý vị hỏi lại cái người đặt hỏi, theo anh theo chị á, vấn đề đó là như thế nào. Thì khi họ phát biểu ý kiến bắt đầu cái mình nhớ lại không? Nếu lúc đó mà họ phát biểu sai mình cũng không nhớ luôn á, thì quý vị nhớ nè, đây là cái công bán, tất cả hãy cùng suy nghĩ nè, lần sau tôi sẽ trả lời. Quý vị phải làm sao suy nghĩ cho thấu đáo, quý vị về tra khảo từ điển này nọ, cái đó rất là ấn tượng, mình cũng cùng suy nghĩ. Đó là cái cách đặt câu hỏi để thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh mà mình bị bí lùn. Chứ đâu có giảng sư nào mà nhớ hết mọi thứ đâu, nhất là hỏi những pháp số làm sao nhớ. Khi chúng ta dùng những câu hỏi có nội dung phản ngược á, phản biện hay là hỏi vặn vẹo lại, thì người nghe đó sẽ tỏa sáng ra một số vấn đề, ngộ ra được một số vấn đề. Đôi lúc đó là hỏi bằng câu hỏi, đôi lúc hỏi bằng hình ảnh. Ví dụ như cái câu chuyện niêm hoa vi tiếu của Thiền Tông Trung Hoa đi, thì Đức Phật đó hỏi bằng vô ngôn, giơ cái hoa sen lên thôi, và ngài lặng thinh từ đầu chí cuối, tất cả mọi người ngơ ngác. Tức là hỏi bằng vô ngôn và mọi người trả bằng vô ngôn, là tôi không biết, ngơ ngác, tức là không biết, thắc mắc. Từ đó nó mới tạo ra một cái tông chỉ mà Thiền Tông Trung Hoa đó là gì? Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực trĩ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Tức là không có chuyện chân lý dựa vào kinh điển Phật. Cái này đó về phương diện hoằng pháp là cực kỳ phản cảm và không chấp nhận được. Bất là văn tự là không chấp vào văn tự. Thực tế đó, văn học thiền là dài dòng văn tự nhất. Trong phần tục tạng đó, cái mảng là ngữ lục của các thiền sư Trung Hoa gộp lại đó, nó bằng nhiều tông phái còn lại, mà lúc nào cũng nói là bất là văn tự hết á. Đó là cái mâu thuẫn nội tại của Thiền Tông. Thế ta đề cao cái tính sáng tạo của các tổ sư thiền, tức là buông kinh điển ra, thì vì thiền sư hướng dẫn thế nào ta phải chấp nhận theo đó thôi, để khai tâm mở trí. Chứ đó về phương diện triết học thì rất đáng được là tán dương, nhưng mà về phương diện Phật học mà bỏ kinh điển Phật, bỏ Đức Phật ra khỏi cái hệ quy chiếu, bỏ chân lý Phật ra khỏi quy chiếu thì nó rất là nguy hại. Thì tôi đưa cái câu chuyện đó ra để thấy là gì, nó là một cái câu hỏi ngược bằng vô ngôn, để làm cho người ta phải tự tư duy, tư duy về tính chiều sâu. Mà người nào tư duy nhiều về tính chiều sâu tự động đó là phát kiến ra một cái gì đó. Chẳng hạn như khi Newton ngẫm nghĩ, trong lúc tắm cũng ngẫm nghĩ, tại sao trái táo rơi xuống gốc táo ở trên mặt đất mà không rơi ra khỏi vũ trụ. Từ đó mới phát hiện ra cái định luật sức hút của trái đất, là định luật bảo toàn năng lượng, vân vân. Thì mình phải tư duy nghiền ngẫm cái gì đó. Thì các giảng sư một vài tiếng trước khi lên pháp tòa đó, tức là cố gắng làm cho hạn chế cái việc mà tiếp khách, để mình tư duy vào trong cái chủ đề giảng, thì bài giảng đó sẽ có chiều sâu. Thì lúc đó chúng ta mới là có được những cái câu hỏi vặn ngược, để giúp cho người nghe đó, nếu không tỏa sáng tâm trí lúc đó thể ra đó, là cũng làm cho họ phải động não sau khi nghe xong bài pháp thoại. Sau đây là những kết luận qua việc nhắc lại những cái dữ kiện lịch sử, thì chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật là nhà truyền bá chân lý vĩ đại, một nhà giáo dục vĩ đại ở nhiều mức độ khác nhau, và ngài xứng đáng là riêng một chiếu, không có người tương đương. Mà một chiếu riêng á không phải là cô đơn đâu nha. Ngồi riêng một chiếu là một cái khái niệm mà tôn vinh á, tức là xứng đáng là ở một cái cảnh giới khác với những người còn lại. Cái tấm gương hoằng pháp của ngài đó, đó là khải mê và khai ngộ, bất kỳ ở đâu, giảng cho ai, thời điểm nào, thời lượng bao nhiêu, người đó là theo đạo Phật hay là ngoại đạo, thì cái kết quả của việc đó là hoằng pháp lúc đó là gì? Là dẫn đến cái sự giác ngộ, mừng sáng tâm thức để chuyển nghiệp và được an vui. Về các phương tiện ngôn ngữ thì Đức Phật là trình bày một cách rất là xúc tích, ấn tượng, triết lý có chiều sâu, cho nên đó người nghe đó là rất dễ hiểu, hiểu rồi thì khó quên, đó là nhớ rồi thì thực tập, thực tập đó là có kết quả ở ngay lúc đó và về sau. Tính ngôn ngữ của Đức Phật là rất phong phú, đa dạng, sâu sắc. Khi mà cần nói về chiều sâu thì Đức Phật dùng các ngôn ngữ triết học. Khi cần nói cho vấn đề mang tính tương tác thì Đức Phật dùng ngôn ngữ xã hội học. Khi nói về phẩm chất, nhân cách, đạo đức thì Đức Phật dùng là đạo đức học. Thế là ở mỗi một tình huống khác nhau thì chúng ta thấy là Đức Phật sử dụng một cái phong cách ngôn ngữ khác nhau. Và nhờ đó đó, thành phần nào đến nghe Đức Phật đó cũng đều được tỏ ngộ. Mục tiêu của việc chân lý Phật không phải là ngài tìm thêm các tín đồ mới, mà là giác ngộ tâm trí con người, chuyển nghiệp phàm thành nghiệp thánh, thế là mang lại những cái kết quả thiết thực. Đó là cái khác nhau giữa Đức Phật và các triết gia, tôn giáo gia là nằm ở chỗ này. Người các tôn giáo gia đó chủ yếu là cải đạo để đưa hình ảnh của mình cao lên, tăng trưởng dân số, từ những người đi theo mình có thiện cảm với mình. Còn Đức Phật á, việc người ta đi theo hay không không quan trọng nữa, đó là chuyện tình nguyện 100%. Cái công việc mà ngài làm là gì? Mở trí tuệ thôi. Bây giờ họ tiếp tục giữ tôn giáo của họ cũng không sao. Khi mà trí tuệ được tỏ chiếu, thực tập được thực hiện đó, thì họ được an vui hạnh phúc rồi. Cái lệ lạc đó nó sẽ tương tác và gây ảnh hưởng rất lớn ở trong cộng đồng. Ngoài những cái bài giảng chân lý thì Đức Phật còn là tấm gương sống với chân lý. Và đây là cái điểm mà Đức Phật đi thuyết giảng ở đâu rồi dẫn đến sự giác ngộ đó. Tấm gương chân lý của chúng ta rồi lúc đó nó chỉ đạt được là một phần nào đó, có khi là chưa đạt được. Còn Đức Phật là không có những cái tình trạng mà tri hành là bất tương sở. Là cái ấn tượng từ người nghe nó ra, nó rất là lớn và nó tạo ra một cái tâm lý thành tưởng rất là đặc biệt. Bây giờ quý vị thấy là Đạt Lai Lạt Ma đó, mặc dầu đó là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng và là quốc vương của nước này, được người dân Tây Tạng xem là hóa thân của Phật, thì ngài vẫn thừa nhận rằng là ngài là một a common monk, một tu sĩ bình thường thôi. Nhưng mà hiệu quả tâm lý tạo ra tính thần tượng ở người nghe, bao gồm cả những người khác đạo ở phương Tây, là rất lớn. Nếu mà tính về cái tính thiền vị đó thì Đạt Lai Lạt Ma không bằng được thiền sư Nhất Hạnh. Nếu tính về cái tính triết lý chiều sâu trong ngôn ngữ và cách thức truyền đạt thì Đức Lai Lạt Ma cũng không thể sánh bằng thiền sư Nhất Hạnh. Nhưng mà tính phổ quát là tính thần tượng đó thì thiền sư Nhất Hạnh không thể đọc bì kịp với Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên đó, chúng ta phải làm sao đạt được cái tính hiệu quả tâm lý này, làm là một nhà truyền đạo Phật đó mà bỏ đi cái yếu tố thần tượng đó thì chúng ta sẽ không thành công. Thì các vị cao tăng của Tây Tạng là núp bóng hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát thì đó là lệ thế lớn. Thì cái đó thì mặc dầu là luật tạng thì không khích lệ và nghiêm cấm, nhưng mà đối với Tây Tạng và những nước đi theo truyền thống này đó, nó là một truyền thống từ lâu rồi. Hòa thượng Phó Pháp Chủ viện trưởng của chúng ta đó đi đâu đó thì quần chúng người ta sắp hàng để chờ đợi được ngài đó xoa đầu thôi. Những buổi sáng khi còn ở tại chùa Ấn Quang đó, quý vị biết là đạo tràng Pháp Hoa đó trung bình là khoảng 400 người đến tụng kinh vào lúc 5 giờ. Rồi kết thúc vào lúc 5 giờ 40 và hòa thượng ngồi ở phòng á, ha. Hàng lớp lớp người từng tự đi ngang qua chỉ dừng lại 1-2 giây để được so đầu thôi để họ đi về. Khi ra miền Bắc á thì cái hiệu ứng tâm lý về phương diện đó lại càng cao. Rồi bằng cách đó đó, khi mình thuyết giảng chân lý là người ta nghe ghê gớm lắm. Tại vì con người thì có thói quen là gì? Thần tượng hóa. Bây giờ thì giới trẻ Việt Nam là thần tượng gì? Diễn viên, ca sĩ, toàn là những thành phần tào lao. Vì họ không phải là người phàm. Hỷ nộ ái ố đầy đủ hết. Có người đó là yêu thầm nhớ trộm các thần tượng. Mà nghe thần tượng mà đến đó, Việt Nam cái là ta đứng chờ ở phi trường. Rồi có nhiều người ta đứng ở giữa mưa, mang áo mưa là đội dù để chờ gặp được thần tượng, chụp cái thần tượng hoặc là được chụp hình chung đó thôi, ta mừng hết lớn. Tôn giáo đó phải tận dụng yếu tố đó. Đức Phật là đạt được yếu tố này một cách tự nhiên chứ không dùng chiêu thuật. Cái hay của Đức Phật ở chỗ đó là bằng cái tấm gương chói sáng của ngài. Đó. Thì bằng những cái điều trên đó, Đức Phật đã trở thành một nhà hoằng pháp vĩ đại nhất mà các vị pháp sư cần phải nỗ lực học hỏi theo. Chúc tất cả được an lành.